Câu chuyện ngày thứ 7.
Thưa quý vị, thưa các bạn, bạn đời không được phép sơn móng tay hay là nhuộm tóc, phải có trình độ vân vân, thậm chí là sẽ ly hôn vợ nếu vợ không sinh được con trai. Đây là những tuyên bố của chàng trai gốc Huế về tiêu chí chọn người yêu trong một chương trình hẹn hò khiến cộng đồng mạng đang bàn tán xôn xao. Nguyên nhân được giải thích là do dòng tộc của chàng trai rất coi trọng con trai và muốn có cháu đích tôn nối dõi. Liên quan đến vấn đề này thì chàng trai tâm sự rằng bản thân đồng ý với tư tưởng chuyện hệ trọng trong gia tộc, con trai là trụ cột, con gái chỉ ngồi mâm dưới.
Những phát ngôn của chàng trai khiến cho nhiều người khá bất ngờ, thậm chí là sốc và đã tạo ra không ít cuộc tranh cãi trái chiều. Thưa quý vị, chương trình đã đặt ra câu hỏi là tại sao một chàng trai 9X sống ở thế kỷ 21, thời đại 4.0 mà lại có tư tưởng trọng nam khinh nữ như vậy, nhất là giữa bối cảnh xã hội hiện đại đang cố gắng phấn đấu hướng tới bình đẳng giới. Chủ đề này cũng sẽ được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện ngày thứ 7 hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Lý Tùng Hiếu, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ xin mời biên tập viên Phạm Hà và vị khách mời.
Thưa quý vị, do tình hình dịch bệnh và cũng là do tiến sĩ Lý Tùng Hiếu ở trong Thành phố Hồ Chí Minh nên chúng tôi xin kết nối điện thoại tiếp với ông. Xin chào tiến sĩ Lý Tùng Hiếu ạ.
Dạ, xin chào quý thính giả đang nghe đài VOV, đài tiếng nói Việt Nam, và xin kính chào các anh chị MC.
Xin cảm ơn tiến sĩ Lý Tùng Hiếu đã tham gia chương trình hôm nay. Trước khi trao đổi, mời cùng ông cùng quý vị thính giả nghe một trích đoạn ở chương trình truyền hình.
Chúng ta sẽ ly hôn nếu em không sinh được con trai.
Bởi vì mà khi mà cụng kiện hay là có vấn đề chứ trong nhà thì thường con trai là trụ cột, còn con gái chỉ làm ngôi mâm dưới thôi. Do đó là ba mẹ em là muốn là có con trai để nối dòng.
Nhưng em ơi, mâm trên mâm dưới có khác nhau về thức ăn không em?
À dạ, khác anh. Khi mà cụng sống á, thì những cái món ngon á, vật lạ thì mình đưa lên mâm trên, còn mà mâm dưới là gọi là phù thôi. Có nghĩa là khi mà mâm trên ăn sống con á, thì mình có thể là đem xuống đưa cho mâm dưới.
Chào ơi.
Anh muốn hỏi một điều thế này. Với những người con gái trong gia đình em, dạ, thì có bao giờ họ có ý kiến về những điều này hay chưa?
Nói chung là họ không bao giờ mà họ thắc mắc về những cái vấn đề đó. Họ là gọi là họ chủ động luôn. Mỗi khi mà cùng sống là họ chủ động dọn những cái đồ ăn ngon lên trên cái bàn trước, còn họ ra sau cái bàn sau.
Vậy trong gia đình em có một người phụ nữ nào mà không phải là người gốc Huế bước vào gia đình làm dâu chưa?
Dạ có anh. Có nghĩa là người miền Bắc cũng có, mà người miền Tây cũng có, thì những cái chị đó vẫn mời cái ngôi mâm sau.
Có lẽ là những ngày vừa qua, tiến sĩ Lý Tùng Hiếu cũng đã theo dõi trên báo chí và các trang mạng xã hội thông tin về câu chuyện này. Xin hỏi quan điểm của ông sau khi nghe những tiêu chí chọn vợ tương lai của một chàng trai người Huế ạ.
Dạ, xin kính chào, kính thưa quý vị khán giả nghe đài. Vâng. Thưa, tôi có theo dõi cái sự kiện này trên báo chí ạ. Vâng. Và tôi được biết là Bí thư Thành ủy Huế đó đã có trả lời phỏng vấn và gián tiếp giải đáp những cái thắc mắc của bạn đọc hay là khán giả khi theo dõi cái sự kiện ấy. Vâng. Và tôi cũng có đọc cái bài tường thuật những cái lời xin lỗi của đương sự. Vâng. Nhưng tại sao vâng, tôi đặt câu hỏi tại sao đài VOV lại đem một cái sự kiện mà có vẻ như đã được các bên đó, liên quan đó, họ giải quyết để thành một cái sự kiện thời sự và nói chuyện với chúng ta hôm nay. Tôi cảm tưởng là đương sự tuy có xin lỗi nhưng dường như là chưa hiểu hết vì sao người ta ném đá mình, và nếu mình sai đó thì nguyên nhân sâu xa nào khiến cho mình sai. Có lẽ anh ấy chưa có hiểu thấu đáo.
Vâng, thế thì trong chương trình hôm nay thì chúng ta cũng sẽ làm rõ những cái nội dung như này ạ. Và trong cái show này thì chàng trai cũng đã ngay lập tức nhận được cái phản hồi gay gắt từ cố vấn Lê Hoàng.
Một người con trai mà sinh ra thế kỷ 21, làm sao mà có thể nói với người đàn bà rằng là không để con trai thì tôi đi với cô. Câu đấy mà nghe nổi, không bao giờ nghe được. Tôi cho là lạc hậu bạn 30 tuổi rồi, bạn phải chấp nhận là có những nơi khen bạn, có những nơi chê bạn, có những nơi ủng hộ bạn, và có những nơi lên án bạn.
Theo ông Lý Tùng Hiếu, vì sao năm 2021 rồi mà chúng ta đang sống trong cái thời đại 4.0 mà một cái chàng trai trẻ văn minh lại có suy nghĩ một cách cổ hủ và cái nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ như vậy, nhất là trong cái bối cảnh xã hội hiện đại chúng ta đang cố gắng phấn đấu hướng tới bình đẳng giới ạ?
Dạ thưa, vâng, Việt Nam chúng ta đó, vâng, đã được hiện đại hóa, vâng, bước vào cái giai đoạn hiện đại hóa từ đầu thế kỷ 20 rồi ạ, vâng. Nhưng cho đến nay sau 100 năm đầu thế kỷ 21 rồi chúng ta lại được nghe những cái tư tưởng cổ hủ mang nặng cái màu phong kiến như thế ạ. Tôi nghĩ đó là những cái tàn dư của ý thức hệ phong kiến, vâng, vẫn còn rơi rớt, vâng, sau hơn 100 năm mà chúng ta hiện đại hóa cái văn hóa dòng quá những năm ta, đó là những cái tàn dư của thời quá khứ.
Từ câu chuyện này thì cũng có thể thấy là cái giữ gìn truyền thống gia đình, gìn giữ nếp nhà là cũng là điều đáng quý, nhưng mà ranh giới giữa giữ gìn truyền thống gia đình và tư tưởng lạc hậu lại rất mong manh. Thưa ông, làm sao để không nhầm lẫn giữa truyền thống với sự cổ hủ ạ?
Dạ thưa, cái lằn ranh này không dễ phân biệt ạ. Nếu chúng ta không bỏ thời gian một tí để quay về quá khứ tìm hiểu cái cội nguồn sâu xa của nó ạ. Dạ. Thưa từ thời nhà Lý nhà Trần, chúng ta đã bắt đầu nói chính xác là cái giai cấp phong kiến Việt Nam đó đã bắt đầu tìm kiếm những cái nguồn ngoại lực để giúp họ xây dựng củng cố một cái quốc gia phong kiến, và họ không tìm thấy những cái phương tiện thích hợp trong các cái ý thức hệ hay là tôn giáo nổi trội đương thời, đó là Phật giáo và đạo giáo, và họ nhìn sang Trung Hoa để tìm kiếm cầu viện. Và vào thời điểm ấy thì Trung Hoa đang nổi lên cái Tống Nho, vâng, Tống Nho hay là như các nhà nghiên cứu sau này gọi là Tân Nho giáo đó, vâng, đó là một cái thứ Nho giáo biến dạng, vâng, để trở thành một ý thức hệ và tôn giáo chính thống của giai cấp phong kiến từ thời nhà Tống, vâng, và kéo dài cho đến tận thời Minh Thanh. Thì với cái nội dung gì mà Tống Nho lại giúp giai cấp phong kiến Việt Nam đó xây dựng thể chế nhà nước rồi thiết lập được cái tôn ti trật tự trong xã hội Việt Nam đương thời ạ. Nó là ý thức hệ tôn giáo chính thống của các giai cấp phong kiến, và nó buộc người ta tuân thủ vô điều kiện các nguyên tắc của đạo lý của Tam Cương và Ngũ Luân. Vâng, Tam Cương tức là ba cái diện mối, vâng, quân thần, phụ tử, phu thê. Ngũ Luân tức là quân thần, phụ tử, phu phụ, huynh đệ và bằng hữu. Đó là những cái tôn di ti bất di bất dịch. Nó quy định vị trí và cách ứng xử của cá nhân trong gia đình, làng xã và quốc gia. Và trong cái tôn ti đó thì người ta đã được định sẵn cái số phận, cái đẳng cấp và cái nhiệm vụ của mình. Và chủ yếu là cái nhiệm vụ tuân thủ một chiều từ dưới lên trên. Và với cái tôn ti ấy thì nó đã gây phân hóa giai cấp và làm chia rẽ so với Việt Nam trong suốt thời phong kiến. Và hơn nữa đó, Tống Nho được nhập khẩu về Việt Nam ta đó, nó lại đi kèm với tông pháp và là một nội dung cốt lõi của Tống Nho. Tông pháp là gì ạ? Tông là dòng dõi, phép pháp là phép tắc. Tông pháp là phép tắc truyền dòng nói dõi. Diễn giải ra nó là cái phép tắc truyền thừa của cải, địa vị, quyền lợi và trách nhiệm cho con trai trưởng của dòng chính thất. Và từ đó đó, các giai cấp phong kiến Việt Nam đó, bao gồm quý tộc, quan lại và nho sĩ đó, họ diễn giải ra thành những cái châm ngôn và để giáo dục gia đình và giáo dục đạo đức cho các cá nhân. Thứ nhất, bất hiếu hữu tam, vô hậu nhi đại. Bất hiếu có nhiều loại không ạ, nhưng mà vô hậu tội bất hiếu, cái đại tội nghiêm trọng nhất, hay là nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Mười người con trai, xin lỗi, một người con trai là đã xem là đủ, còn 10 người con gái cũng là vừa. Hay là quyền huynh thế phụ, vâng ạ. Thì dĩ nhiên huynh đây là huynh trưởng, người con trai trưởng. Còn đối với phụ nữ thì sao ạ? Nữ nhân ngoại tộc, sinh bao nhiêu con gái thì cũng gả về chồng, đúng không ạ? Và phải theo chồng, phục tùng chồng, và sau này thì phục tùng con, thuộc về con gái là con người ta, đúng không ạ? Con dâu mới thật là mẹ cha mua về đấy, như vậy. Hay là khuê môn bất xuất, vâng, tức là cái nơi chốn, cái bổn phận của người phụ nữ là như vậy. Tại gia thì tùng phụ, xuất giá thì tùng phu, phu tử thì tùng tử. Tóm lại, thưa quý vị, đàn bà trong xã hội phong kiến Việt Nam kéo dài cho đến tận đầu thế kỷ 20 đó là nô lệ tiền định của đàn ông. Họ không được Tống Nho dạy dỗ cái gì khác ngoài cái vụ phục tùng và các đức tính công dung công hạnh để phục vụ đàn ông trong gia đình và gia tộc. Và thưa quý vị, đó tuyệt nhiên không phải là truyền thống của văn hóa Việt Nam, chẳng phải là quốc hồn quốc túy như nhiều người lầm tưởng. Và đầu thế kỷ 20, chính vì những cái nội dung lạc hậu và tác hại rất nghiêm trọng của ý thức hệ và các phong tục phong kiến đó, mà các chí sĩ yêu nước, cả nho học và tây học, đã đồng lòng dấy lên cái phong trào Duy Tân Tôn Du để đoạn điện chỉnh diễn, đoạn tuyệt vĩnh viễn với những cây rào cản đó, để đưa Việt Nam ta sang cái giai đoạn mới, đón nhận những thành tựu văn hóa, khoa học, kỹ thuật, kinh tế của các nước phương Tây tiên tiến. Và cho đến ngày nay thì như tôi đã nói, nó là cái thằng dư đó mà, chứ không thể gọi cho nó là, xem nó là cái di sản văn hóa gì đó cần gìn giữ, đúng không ạ? Nó là cái di căn độc hại, vâng. Cần nhân diện và đấu tranh xóa bỏ, vâng.
Dạ vâng, như vậy là cái tư tưởng trọng nam khinh nữ là tàn dư của một cái chế độ phong kiến. Nhưng mà thực tế là hiện nay thì cái quan niệm mà trọng nam khinh nữ, phụ nữ chỉ ngồi mâm dưới, không chỉ xuất hiện ở một vài cá nhân, mà chuyện mong sinh con trai để nối dõi tông đường là quan niệm của không ít gia đình trong xã hội Việt Nam. Thậm chí tư tưởng này còn là của chính những người phụ nữ.
Thưa phải ạ, anh bạn ấy... tuy không đại diện cho toàn thể người dân Huế hay là cho vùng miền nào, và anh ta cũng không đại diện cho một tầng lớp nào của xã hội Việt Nam chúng ta ngày nay, không ạ? Nhưng ở một cái khía cạnh nào đó, tôi phải cảm ơn anh ấy vì anh đã thể hiện quan điểm về hôn nhân gia đình theo Tống Nho mà nó vẫn còn di căn trong một số cá nhân và gia đình người Việt chúng ta ở cả ba miền Bắc Trung Nam. Cái di căn đó nó độc hại lắm đó chị ạ. Thế này. Nó ảnh hưởng luôn đến cả dân gian. Vâng, trong dân gian người ta cũng lưu truyền những cái câu như thế này để dạy đàn bà con gái Việt này. Khôn ngoan cũng thể đàn bà, giống cho dụng dạy cũng là đàn ông. Hay là đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc chỉ như cái cơ đựng trầu. Đúng không? Chồng là chúa, vợ là tôi. Rồi trai tài thì năm thê bể tiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng. Còn những cái câu tục ngữ ca dao trong cái chúng dân gian như thế, rõ ràng là chịu ảnh hưởng rất là sâu sắc của cái thức hệ Tống Nho phong kiến, phải không ạ?
Vâng, thế thì liệu cái việc sinh con có còn là cái gánh nặng xã hội cho nữ giới khi mà nam giới vẫn còn gò mình vào những cái định kiến có sẵn là cần phải có con trai để nối dõi tông đường ạ? Theo ông, những quan niệm này hiện nay thì đã được thay đổi chưa ạ?
Dạ, thưa, đã được và chưa được ạ. Vâng. Bởi vì nó đã được là vì chúng ta đã hiện đại quá rồi. Vâng. Trên toàn bộ các cái bệnh viện của xã hội về văn hóa Việt Nam, cho nên là những cái trào lưu bình đẳng giới, trào lưu nữ quyền đó của thế giới cũng đã truyền vào Việt Nam ta, và những cái đạo luật hay là chính sách liên quan đến cái văn hóa gia đình, hôn nhân gia đình đó, nó đã thể hiện cái sự bình đẳng giới. Và tuy nhiên tác dụng của những cái trào lưu và những cái luật pháp hay chính sách đó, nó phải có một cái ở đầu lường thời gian để nó có thể thấm nhuần trong dân chúng. Và trong khi chờ đợi thì chúng ta vẫn còn một số cái truyền thống di sản mà tôi nghĩ rằng vẫn có thể tiếp tục phát huy để góp phần cùng với luật pháp, chính sách và những cái trào lưu ấy. Bởi vì trong ý thức hệ dân gian đó, tôi gọi là ý thức hệ dân gian, nó sống còn với ý thức hệ phong kiến đó, thì vẫn còn những cái giá trị bình đẳng nam nữ và coi trọng vai trò phụ nữ, đúng không ạ? Chúng ta đừng quên nó. Thí dụ như là những câu ca dao tục ngữ là đàn ông xây nhà thì đàn bà xây tổ ấm. Đàn bà cần thiết cho cái việc xây dựng một cái mái ấm gia đình đâu có kém đàn ông, phải không ạ? Hay là trong khuôn thì tìm vợ chợ đông, gái khuôn tìm chồng giữa chúng ba quân, phải không? Đàn bà nồi cơm cách cá, tay hòm chìa khóa, vai trò rất là quan trọng trong kinh tế gia đình, phải không ạ? Và trong xã hội, trong quốc gia thì có cái câu tục ngữ là giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, phải không ạ? Chúng ta có rất nhiều bậc anh thư nữ kiệt trong lịch sử, mặc dù họ bị áp chế bởi cái ý thức hệ Tống Nho phong kiến.
Vâng, yếu tố nữ quyền ở Việt Nam thì cũng đã có rất lâu, và từ xưa đến nay thì cũng có không ít nữ anh hùng dân tộc. Thì dưới góc nhìn của ông thì yếu tố nữ quyền trong xã hội hiện đại là như thế nào ạ?
Yếu tố nữ quyền trong xã hội Việt Nam hiện đại của chúng ta đó đã lan tỏa khá nhiều, nhờ rất là nhiều cái kênh thông tin, nhiều cái phương tiện giáo dục từ hệ thống giáo dục quốc dân và cho đến là các cái phong trào xã hội do các cái tổ chức xã hội tiến hành và cả luật pháp nhà nước này. Và thí dụ như là luật hôn nhân gia đình hay là luật dân sự trao cái quyền thừa kế tài sản cho cả nam và nữ đồng đều, ví dụ vậy. Hay là luật hôn nhân gia đình đó, thì khi ly hôn đó thì người phụ nữ, người vợ đó cũng được những cái quyền ngang bằng với người chồng, ví dụ vậy. Vì vậy cho nên ngày nay đó chúng ta mới có một cái phản ứng mà theo tôi là tích cực rất tốt, đó là ở đâu đó hay là ở cá nhân nào đó vẫn còn di căn những cái tư tưởng tống nho độc hại để kỳ thị người phụ nữ, xem đàn ông là số một trong gia đình và xã hội đó, thì chúng ta đồng lòng lên án.
Dạ vâng, phụ nữ ngày nay thì cũng đã được nhìn nhận nhiều hơn, nhưng mà dường như chưa thực sự là có sự bình đẳng. Câu chuyện về việc sinh con trai hay con gái cho đến tận bây giờ vẫn còn là một cái đề tài mà không có hồi kết. Bởi vì theo như ông bà ta quan niệm thì là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Có một con trai thì vẫn là có, nhưng có 10 con gái thì vẫn là không có. Hay sinh con trai là để nối dõi tông đường. Thời đại 4.0 cần nói không với trọng nam khinh nữ. Theo ông thì làm thế nào để cái vấn đề trọng nam khinh nữ này được loại bỏ một cách triệt để ạ?
Dạ thưa vâng, tôi như tôi vừa nói đấy, nhiều người không biết là bao nhiêu trong xã hội Việt Nam ta đó, trong người Việt ở cả ba miền Bắc Trung Nam đó mà, họ vẫn còn nhầm lẫn một số cái tàn dư độc hại của di sản văn hóa cũ với cái gọi là quốc hồn quốc túy, cái gọi là thuần phong mỹ tục hay là những cái giá trị gia phong. Vâng, và theo tôi đó, để có thể xóa bỏ được những cái di căn độc hại đấy thì chúng ta phải có cái tiêu chí để phân định rạch ròi đâu là những cái giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam là những giá trị tốt đẹp và vẫn còn hữu ích trong bối cảnh Việt Nam hiện đại, để chúng ta nhận diện, giới thiệu, quảng bá và phát huy nó. Và đâu là những cái tàn dư, những cái cặn bã rất là độc hại của cái hệ tư tưởng hay là phong tục cũ, đúng không ạ? Cần nhận diện để dứt khoát lên án và loại bỏ nó ra khỏi cách giáo dục gia đình và giáo dục vào trong nhà trường. Mở rộng diễn đàn cho những cái tư tưởng mới. Thay vì đó là nhai đi nhai lại những cái tư tưởng cổ hủ và lạc hậu, xem nó là cái gì đó là truyền thống quý báu hay là quốc hồn quốc túy của xã hội Việt Nam ta. Nhưng có lẽ cũng phải có thời gian chị ạ.
Dạ,
vâng, học trò tôi đó thỉnh thoảng lại kể những câu chuyện gia đình, là ví dụ như ảnh là một người đã có tuổi trung niên và là một quan chức của chính quyền, đúng không ạ? Nghĩa là địa vị xã hội, học hành của ảnh đều rãn danh dòng họ cả, nhưng mà khi về giữ cái ngày dỗ họ đó, đúng không ạ? Chỉ vì ảnh chưa sinh được con trai chị ạ.
Vâng.
Thì có cái cụ ở trong họ tập đó mà không cho ảnh ngồi chung. Rồi cái chi chú trên đó với những người trưởng thượng, và phải đuổi xuống dưới ngồi chung với đám trẻ con, thí dụ như vậy. Chỉ vì ảnh chưa sinh được con trai thôi, mặc dù mọi người khác ảnh niềm tự hào của cái gia đình và dòng họ. Chúng ta không thể tuyệt đối bài trừ nó ngay lập tức, bởi vì nhiều người vẫn còn và chắc phải chờ thời gian để cái thế ấy và những cái giá trị mà họ bảo thủ đó qua đi ạ.
Vâng. Thì cái vấn đề trọng nam khinh nữ nó không chỉ là cái tư tưởng, mà cái báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2020 ước tính là có khoảng 40.800 bé gái mất cơ hội chào đời chỉ vì là mang giới tính nữ. Cùng với đó là những định kiến nặng nề về tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam là nguyên nhân chính dẫn đến sự mất cân bằng giới tính nghiêm trọng hiện nay. Xin mời tiến sĩ Lý Tùng Hiếu cùng với nghe cái ý kiến của tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội về vấn đề này ạ.
Chúng ta biết rằng là ở trên thế giới có nhiều nước rất là giàu, nhưng mà cái chỉ số bình đẳng giới của họ thấp hơn ở Việt Nam rất nhiều. Bình đẳng giới nó không chỉ phụ thuộc vào cái chuyện phát triển kinh tế, nó phụ thuộc vào nhận thức, nó phụ thuộc vào quyết tâm, phụ thuộc vào chính sách, vào cái đường lối lãnh đạo của cái đất nước đó. Và người ta nhìn nhận rằng là cái ý nghĩa của bình đẳng giới nó ở chỗ nào. Tôi nghĩ rằng là phát triển kinh tế là rất là quan trọng, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định để mà dẫn đến bình đẳng giới.
Thưa tiến sĩ Lý Tùng Hiếu, như vậy là kinh tế không đóng vai trò tiên quyết trong việc tạo nên bình đẳng giới, mà để hướng tới mục tiêu bình đẳng thì cần phải đòi hỏi là nhận thức của mỗi người cũng như việc cụ thể hóa bằng chính sách, đúng không ạ?
Dạ, thưa, đúng nhưng chưa đủ ạ.
Dạ.
Nhận thức là cái khía cạnh là cái cái hành lang để chấp cánh cho những cái tư tưởng mới như mà tôi đã nói rồi. Luật lệ và chính sách thì tôi cũng nói rồi. Nhưng thưa chị, vấn đề ở chỗ này là cái hiệu lực thực tế của luật pháp và chính sách nữa. Ví dụ như chúng ta có hẳn những cái hướng dẫn là không cho phép là chọn giới tính khi sinh, đúng không? Nhưng trên thực tế người ta vẫn có thể tìm hiểu cái giới tính của thai nhi đó rất là dễ dàng, đúng không? Và không có tốn kém gì mấy hết cả. Và lúc đó người ta có thể chọn lọc giới tính để người ta có thể sinh con trai theo ý muốn. Và như vậy thì vấn đề đặt ra đó là cái hiệu lực của chính sách và luật pháp đó, nó cũng có chừng thôi ạ. Và chúng ta không thể đòi hỏi nó có hiệu lực tuyệt đối được. Vậy nên chăng đó có thêm những cái công cụ khác, những cái hành lang khác, đó là tạo ra những cái phong tục mới. Như ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ như tôi biết đó, thì giới nghiên cứu văn hóa và hoạt động quản lý văn hóa ở ngoài ấy đó, theo cái chức năng mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đấy, là quản lý luôn cả việc giáo dục gia đình, hôn nhân gia đình, thì họ đang khuyến khích đó, hình thành hay là hoàn thiện các cái hương ước theo cái hướng theo những cái hướng đó, tiến bộ, và trong đó có cải thiện cái tình trạng là bất bình đẳng nam nữ.
Vâng. Chuyện mâm trên mâm dưới thì đã gắn liền với những tư tưởng cổ hủ từ thời xa xưa. Tuy nhiên đâu đó thì vẫn còn tồn tại và le lói trong xã hội hiện đại. Nhiều nhà làm phim Việt Nam đã lấy cảm hứng cho ra đời nhiều tác phẩm ấn tượng như là 11 tháng 5 ngày, Hướng dương ngược nắng, Về nhà đi con. Những bộ phim đã khắc họa câu chuyện bất bình đẳng giới, trọng nam khinh nữ vẫn xảy ra trong cuộc sống hiện nay. Thưa ông, điều này cho thấy qua những cái tác phẩm nghệ thuật này, mà cụ thể ở đây là phim ảnh với góc nhìn sinh động, đã góp phần thay đổi nhận thức sai lầm về trọng nam khinh nữ, bất bình đẳng giới. Đây có phải là một cách truyền thông rất hiệu quả không ạ?
Dạ thưa, hiệu quả và không hiệu quả. Tức là tôi muốn nói đến cái tác dụng ngược. Vâng. Nếu chúng ta bày tỏ, chúng ta trình bày lại cái quan hệ bất bình đẳng nam nữ, trọng nam khinh nữ không ạ? Của thời quá khứ hay cả cái thời hiện đại của Việt Nam chúng ta đó, như là những cái tàn dư, những cái cặn bã gây những cái tác hại cho cái đời sống gia đình hay là cho cái sự tiến bộ của xã hội, đúng không ạ? Một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ cung cấp một cái thông điệp tốt, đúng không? Để góp phần cùng với cái nền giáo dục định hướng dư luận của xã hội Việt Nam, đúng không? Nhưng đôi khi những người là biên kịch hay là các tác giả của các cái kịch bản ấy mà không hiểu rõ những cái lịch sử văn hóa Việt Nam, rồi phong tục truyền thống của Việt Nam đó, ở đâu là giá trị, đâu là phản giá trị, thì họ có thể cung cấp những thông điệp sai khi họ xem một số cái thông tin nào đó là bất di bất dịch hoặc là có lợi có ích cho xã hội Việt Nam hiện đại. Cho nên trong cái việc truyền thông đó nói chung, và trong cái việc truyền thông xã hội bằng tác phẩm nghệ thuật và bằng tác phẩm điện ảnh đó mà, thì tôi nghĩ khi soạn kịch bản đó, người ta cần phải tìm hiểu, hoặc nếu không có điều kiện thì nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia, của các nhà quản lý văn hóa.
Dạ vâng, để có thể thực hiện hiệu quả bình đẳng giới thì cái ngoài nâng cao nhận thức cơ sở pháp lý là một cái điều rất là quan trọng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. Xin mời tiến sĩ, quý vị và các bạn cùng lắng nghe ý kiến của ông Lê Khánh Lương, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, và Đào Thị Vi Phương, Phó trưởng Ban Chính sách Luật pháp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Nếu mà nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới được ban hành để thay thế cái nghị định 55 thì sẽ xử lý được những cái hạn chế, những vướng mắc bất cập hiện nay và đảm bảo được cái tính hiệu quả khả thi trong thực tiễn, đặc biệt là việc đấu tranh phòng chống vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới, và sẽ góp phần nâng cao được nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và đảm bảo các cái quyền bình đẳng của nam và nữ.
Và quan trọng là làm sao để áp dụng được, và cũng phải phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới như thế nào đó để đảm bảo quá trình triển khai nó được hiệu quả.
Nó góp phần tạo ra cái môi trường rất là lành mạnh, cơ hội của mọi người, của nam và nữ thì đều được như nhau.
Vâng, thưa ông Lý Tùng Hiếu ạ, dự thảo nghị định mà nếu mà được thông qua thì theo ông sẽ tác động như thế nào đến việc xử lý nghiêm minh những cái hành vi vi phạm trong lĩnh vực bình đẳng giới, từ đó để thực hiện tốt hơn bình đẳng giới ở Việt Nam ạ?
Dạ, thưa tôi không dự đoán được ạ, bởi vì hiệu lực của cái nghị định này cũng như luật pháp nói chung đó, thưa chị, nó phụ thuộc rất nhiều cái yếu tố sau khi ban hành, như là ai thi hành nó, ai thừa hành và giám sát việc thừa hành, công cụ gì để thừa hành, và nếu có những hành vi vi phạm đó thì có cái biện pháp cưỡng chế nào có cái hiệu quả thực tế hay không. Vâng, tôi lấy ví dụ, hồi trước tôi có làm báo một thời gian đó, và tôi có viết và có dịch một số cái bài báo về bất bình đẳng giới ở phương Tây. Vâng, ở nước Mỹ chẳng hạn, khi họ ban hành các cái đạo luật như thế này đó thì họ kèm theo những cái công cụ để bảo đảm là cái hiệu lực thi hành của nó. Thí dụ bây giờ một người vợ bị chồng đánh đập, cầu cứu ai, và phải có cái một cái đường dây để họ cầu cứu, và phải cấp cứu ngay cho họ giống như là cháy nhà hay là giặc cướp vậy, đúng không ạ? Và nếu họ không thể ở lại trong gia đình đó thì họ thiết lập các cái shelter, tức là nhà trú ẩn tạm, đúng không ạ? Để những người phụ nữ ấy có thể tránh được cái tai họa khi người chồng vũ phu, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ vậy thôi. Vậy thì để cho cái nghị định này hay là luật pháp liên quan đến bình đẳng giới nói chung đó, nó có cái tác dụng thực tế đó mà, thì phải lường trước những cái công cụ để bảo đảm cho nghị luật này đó, nghị định này nó thi hành một cách có hiệu quả, đúng không ạ?
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Lý Tùng Hiếu, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về cuộc trao đổi hôm nay ạ.
Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ bảy với chủ đề suy ngẫm về bình đẳng giới từ phát ngôn của một chàng trai Huế gây xôn xao dư luận, với phần bàn luận của vị khách mời là tiến sĩ Lý Tùng Hiếu, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.